báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 59.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, hoan hỷ tín nhạo. Bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc, thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh. Công đức trí huệ, thứ như trung bối giả giả. Dịch nghĩa là: Hàng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức, mà đã phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, vui mừng, tin sâu, không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung, mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sanh. Công đức trí huệ kế bậc trung. Vãng sanh bậc hạ có ba nhân duyên: một là phát bồ đề tâm, hai là một lòng chuyên niệm, ba là chí thành nguyện sanh. So với vãng sanh bậc trung thì bậc hạ chẳng thể chuyên làm các công đức. Chúng ta xem: hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc. Ở đây chính là chí tâm tín nhạo được nói trong nguyện thứ 18. Chí tâm tín nhạo là cái tâm ưa thích, cái tâm mong muốn sanh về Tây Phương, hoan hỷ với Tây Phương cực lạc thế giới đến tột độ, gọi là chí tâm tín nhạo. Thực sự ưa thích Tây Phương cực lạc, thật sự nhàm chán ta bà thế giới, chúng ta mới có thể phát được chí tâm. Dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc. Hai câu này tương đương với chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm được nói đến trong Quán Kinh. Đương phát vô thượng bồ đề chi tâm. Đây là tiêu chuẩn chung mà cả ba bậc thượng trung hạ đều nói đến. Trong cả ba bậc, địa vị tuy sai khác nhau, nhưng muốn được vãng sanh thì nhất định phải phát tâm cầu đại bồ đề, chuyên tâm niệm Đức Phật ấy, hồi hướng phát nguyện thì mới được vãng sanh. Đây là cái tiêu chuẩn chung của tam bối vãng sanh. Mộng kiến bỉ Phật, người lâm chung mộng thấy Đức Phật. Chúng ta có hai cách hiểu như sau. Một là như Ngài Vọng Tây cho rằng, trước hết là mộng thấy, lúc lâm chung chính là chính mắt thấy. Do vì ba bậc đều có mộng thấy, mắt thấy, Giác Kinh nói về bậc thượng như sau: trong lúc ngủ nghỉ, mộng thấy vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát A-la-hán, người ấy lúc mạng sắp hết thì đích thân vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ-Tát A-la-hán bay đến tiếp đón. Bậc trung cũng mộng thấy Đức Phật, đó là điềm báo trước được vãng sanh lúc lâm chung đến đón. Do bổn nguyện lợi ích thù thắng nên phải đủ có hết. Nếu Phật chẳng đến đón, hóa ra là bổn nguyện dối bày. Còn trong kinh văn chẳng nói đến đón, là chỉ để phân biệt sự sai khác giữa ba bậc, nghĩa là bậc thượng là báo Phật đến đón, bậc trung là hóa Phật đến đón, bậc hạ là mộng Phật. Thật ra, sau khi mộng thấy Phật, ác Phật sẽ đến đón. Do đó, Quán Kinh nói, hóa Phật đến đón, ác nhân còn được như thế, huống là thiện nhân. Cho nên, mộng kiến bỉ Phật ở đây có nghĩa là như Ngài Vọng Tây thì cho rằng trước là mộng thấy Phật, thực sự đến lúc lâm chung thì Phật sẽ đến đó. Hiển bày như vậy để cho chúng ta thấy công đức khác nhau giữa các phẩm vị. Hay nói cách khác, chúng ta trong một cuộc đời tu hành, chúng ta làm được nhiều hay ít, chúng ta thay đổi, chúng ta sửa đổi mình được nhiều hay ít, chúng ta tự đem tâm mình tương ưng với A-di-đà Phật được bao nhiêu phần, thì hiệu quả sẽ có sai khác. Hơn nữa, ba bậc chính phẩm chỉ là tương đối chia ra để cho chúng ta dễ hình dung. Thật ra thì có vô lượng phẩm vị. Cho vô lượng mức độ tập khí của chúng sanh nhiều hay ít, chúng ta phải hiểu được những vấn đề này. Còn như cách thứ hai, trong hội sớ thì bảo rằng đích thật là Phật đến đón, nhưng phản phất như trong giấc mộng. Sách viết, mộng thấy Đức Phật ấy, Quán Kinh nói người trong ba phẩm hạ, trong khoảnh khắc lâm chung, lửa địa ngục hiện đến. Tuy Phật có đến đón, nhưng mơ hồ chẳng rõ, tựa hồ như trong giấc mộng. Nếu chẳng phải vậy thì làm sao thần thức an nhàn vãng sanh nổi? Lời trong hội sơ nói thì chúng ta cảm thấy vô cùng thuyết phục. Bản thân chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm này. Nói mộng thấy Phật là nói thần thức người này tựa mơ hồ chẳng rõ, nhưng mà thực sự là Phật đến đón. Ngài nói Phật không đến đón thì làm sao thần thức chúng ta có thể an nhàn nổi, lâm chung rối ren, tập khí phiền não hiện hành, chiêu cảm đến cảnh giới hiện tiền. Cho nên chúng ta không thể nào giữ được chánh niệm, không thể nào sáng suốt phân minh, lại có thể dường như mộng thấy Phật. Vậy thì đích thực là Phật đến, bởi vì do sức che mờ của nghiệp lực quá lớn, cho nên cái nhận thức của chúng ta, cái trực giác của chúng ta không được sáng suốt, thật sự là sáng suốt, để chúng ta có thể tường tận sự việc. Đồng học chúng ta, có lẽ cũng không ít người có những giấc mơ mộng thấy Đức Phật A-di-đà, hoặc có những giấc mơ trong lúc mơ chúng ta đều có thể tự mình đang niệm Phật. Trong giấc mơ đều có cảm giác như là đang nhập định vậy, rất an vui. Điều này có phải là mơ hay không? Nhìn từ phương diện, nếu nói là mơ thì rõ ràng chúng ta đang ngủ. Đương nhiên rất có thể là giấc mơ. Nhưng thường những lúc như vậy, khi chúng ta giật mình tỉnh dậy thì những cảm giác đó vẫn còn hiện tiền rất rõ ràng. Những cảm giác hoan hỷ đó vẫn còn hiện tiền rất rõ ràng. Cho nên đây thực sự là sự thật, không phải mơ. Cho nên cảnh giới lúc này có thể nói là vừa như mơ, vừa như thật. Có thể nói đây là điềm mộng rất đặc biệt. đây không phải là mộng bình thường. Bản thân chúng tôi cũng có kinh nghiệm về vấn đề này. Trong lúc giấc ngủ ban đêm, nhiều lần mộng thấy bản thân đang niệm Phật, có thể cũng gặp A Di Đà Phật. Tâm trạng, tinh thần đều vô cùng phấn chấn, hoan hỷ. Thật sự là một niềm an lạc khó tả. Một lát sau, giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, thì cảm giác này, cảm giác an lạc, mùi vị pháp hỷ đó vẫn còn nguyên. Cho nên chúng ta không thể nói đây hoàn toàn là mộng được. Cũng không thể nói đây hoàn toàn là thật được. Cho nên chúng ta biết rằng dù là mộng hay là thật, đây đều là lúc những hạt giống, những chủng tử tu tập của chúng ta chín mùi. Cho nên chúng ta mới phát kiến được những cảnh giới này, phát kiến được những hoan hỷ an lạc này. Đó là nói đến mộng trung kiến Phật. Chúng ta xem phía dưới, Ngài lại nói thêm: Như Lai vốn chẳng đến đi, sao lại bảo Phật hiện trước mặt? Ở đây nói A Di Đà Phật, mười phương chư Phật Như Lai vốn là không có đến có đi, tại sao kinh văn phía trước lại nói rằng lâm chung Ngài hiện đến trước mặt, thậm chí nói bay đến đón chúng ta? Rốt cuộc lời kinh này có hợp với giáo lý của Phật Pháp hay không? Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ trích dẫn cho chúng ta về lời của ba vị đại sư Liên Trì, U Khê và Ngẫu Ích, giảng nghĩa điều này cho chúng ta thấy. Đây hoàn toàn là khế hợp bổn hoài của Đức Phật. Chúng ta cùng xem. Liên Trì Đại Sư trong Sớ Sao bảo rằng: Cổ Đức bảo Phật chẳng đến đi, thì làm sao lại có chuyện Phật hiện ở trước mặt? Đáp rằng: Cảm ứng đạo giao chẳng trở ngại chuyện đến hay đi, chẳng thấy mà lại thấy, nên Ngài Vĩnh Minh bảo biết huyễn chẳng phải là thật, thì tâm lẫn Phật đều mất. Chẳng phải là vô huyễn tướng, nên chẳng hoại tâm và Phật. Ngài lại bảo pháp thân chân Phật vốn chẳng sanh diệt, từ chân Phật mà hóa hiện ra như vậy, để tiếp dẫn căn cơ còn mê. Đây chính là lời giải thích Như Lai tại sao nói vốn chẳng đến đi, nay lại có thể đến để hiển bày cho chúng ta thấy. Vì căn tánh của chúng ta mê, căn tánh chúng ta còn kém, cho nên Phật hiện ra như vậy mới thích ứng được căn cơ của chúng ta. Tôi biết rằng Thường Tịch Quang Như Lai vốn chẳng đến đi, nhưng mà bản thân chúng ta không thể tiếp nhận được. Cho nên chúng ta tu tập đến một trình độ nhất định, chúng ta sẽ cảm ứng được với A-di-đà Như Lai. Cảm ứng như thế nào? Chúng ta cảm ứng đến báo thân Như Lai, cảm ứng đến hóa thân Như Lai. Đây đều là phương tiện để phù hợp với căn cơ của chúng ta. Còn Như Lai nhất định không đến không đi. Chúng ta xem tiếp. Đây chính là bổ nguyện công đức của Như Lai, khiến cho chúng sanh hữu duyên chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tự tâm thấy được Phật đến đón. Chẳng phải là chư Phật thật sự sai hóa thân đến đón tiếp. Thân Phật trạm nhiên thường tịch mà chúng sanh thấy có đến đi như ảnh hiện trong gương, chẳng phải ở trong, chẳng phải là bên ngoài, như truyện trong mộng, chẳng có, chẳng không. Ngài đã nói rõ, đây là bổ nguyện công đức của Như Lai, bổ nguyện của A Di Đà Phật. Ngài đã phát nguyện như vậy để cho chúng sanh chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tâm có thể thấy được Phật đến đó. Nếu nói thật sự có phải là Như Lai sai hóa thân Phật đến đón hay không? Đây là không phải. Chúng ta phải hiểu rõ cái lý luận này. Lại như kinh dạy, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Nghĩa là cần phải do Phật thân mới được độ, thì Ngài liền hiện Phật thân để thuyết pháp. Cũng chính là ý này. Vì vậy, nước trong trăng, nước trong thì trăng tự hiện, tâm tịnh thì Phật tự hiện, nên mới bảo cảm ứng đạo giao, khó nghĩ bàn. Đây là nói đến đáng hiện Phật thân để độ thì liền hiện Phật thân để độ. Chúng ta tu hành cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Tâm địa của chúng ta tương ưng thì lập tức liền có cảm ứng đạo giao này. Đây không phải là chư Phật Như Lai tư duy suy nghĩ, đây chính là cảm ứng đạo giao. Do tâm tịnh thì Phật mới hiện được. Do chúng ta đầy đủ bổn nguyện, chúng ta phù hợp, chúng ta tương ưng với bổn nguyện vãng sanh, thì A Di Đà Phật lập tức đến đón chúng ta. Đây là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Không thể nói Phật đến, Phật đi. Đó là lời của Đại sư Liên Trì trong Sớ Sao. Còn trong Viên Trung Sao của Đại sư U Khê thì bảo rằng, phàm là thấy Phật thì phải bàn đến cảm ứng. Nếu bình thời tu tham thiền hoặc tu không quán, đã chú trọng quét sạch tất cả, ngay Phật còn chẳng có, nếu bỗng thấy Phật thì ắt là cảnh ma, hoặc do công dụng hiển hiện khiến cho Đức Phật trong tâm tự hiện, nhưng cũng phải quán không, chớ chấp vào tướng. Đây là nói đến những người tu tập không quán. Nhà thiền thường có một câu: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nghĩa là thấy Phật trong tâm nếu tu thiền định, đang tu thiền định, đang tu không quán, thì thấy Phật diệt Phật, thấy ma diệt ma. Nghĩa là tư tưởng không Phật cũng không ma, chỉ có một cái chân tâm hiển lộ. Đây là chính xác. Còn nay đã niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, lâm chung thấy Phật, thì đó là do cái nhân này cảm ứng một cách nhiệm màu, lại do chúng sanh và Phật vốn cùng một thể, cảm ứng đạo giao. Pháp vốn là như vậy, nếu chẳng hiểu rõ điều này, lại vọng luận tà đàm, thì chẳng những tự chướng ngại, mà còn làm chướng người, sanh tội lỗi lớn đối với pháp môn này. Đây là nói những học giả tu tập các pháp môn thiền định thường chấp vào những câu nói của các chư cổ đức nói: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nghĩa là trong tâm thấy Phật hiện lên đều cho rằng đó là giả, đều phải cho rằng đó là huyễn, đều phải không chấp trước vào, đều phải diệt hình ảnh ấy. Họ đem những lời cảnh tỉnh của của chư tổ sư đại đức đối với công phu tu tập của họ. Họ lại dùng để luận đàm, để phỉ báng pháp môn tịnh độ. Đây đều là tự chướng ngại chính mình. Họ cho rằng những hành giả niệm Phật, lâm chung thấy Phật đều là sai lầm, đều là vọng tưởng. Những người này, tội lỗi họ gây tạo ra đều là không nhỏ. Họ đối với sự lý chưa được viên mãn. Chúng tôi thường nghĩ đây là những vị học chuyên về học thức, thực sự có thực hành hay chưa thì thật là khó nói. Bởi vì nếu nói phá tướng chấp Phật, thử hỏi rằng trong thế gian này những tướng đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, họ đã thực sự phá được hay chưa? Hay họ thời thời vẫn còn dính mắc vào những tướng này? Đây đều là đàm huyền nói diệu, đều là tự gây chướng ngại cho mình, gây ra tội nghiệp không nhỏ, gây chướng ngại cho những hành giả pháp môn tịnh độ. Rất nhiều tổ sư đại đức của Thiền Tông sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ đều chuyển sang xiển duyên tịnh độ. Vì pháp này khế hợp căn cơ của chúng sanh, vì pháp này thuận tiện cho chúng sanh căn tánh kém cỏi như chúng ta có thể đến, có thể tiếp nhận, có thể hành trì. Không lẽ những bậc tổ sư đại đức đã minh tâm kiến tánh, các ngài nghĩ sai sao? Các ngài nói sai sao? Các ngài khuyên dạy những học trò tu sai hay sao? Cho nên, chúng tôi mong muốn tất cả những hành giả tu tập tịnh độ, chúng ta phải nắm được những giáo nghĩa của kinh điển, những lý luận trong pháp môn tu tập tịnh độ một cách tường tận. Chúng ta đối với hết thảy những lời đàm luận, đàm huyền thuyết diệu của các tông phái khác, chúng ta có thể kiên định tín tâm. Chúng ta mới có thể một lòng một dạ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu thân cận A Di Đà Phật. Còn đối với giáo nghĩa tịnh độ chúng ta không rõ ràng rồi, thì một lời nói bên ngoài có thể thổi bay đạo tâm của chúng ta. Những người như thế này có thể cũng không ít, bản thân của chúng tôi cũng đã thấy qua. Cho nên biển Phật Pháp mênh mông, chư vị đồng học phải cố tâm thu nhập, cố tâm góp nhặt, làm tư lương, làm hành trang cho chính mình. Phía dưới chúng ta đến xem đến Ngẫu Ích Đại Sư viết trong Yếu Giải: 10 vạn ức cõi chẳng ra ngoài tánh của một niệm tâm hiện tiền của ta, vì tâm tánh vốn không có bên ngoài, lại nương nhờ vào sức tiếp dẫn của Đức Phật ngay trong tự tâm, nên khó gì mà chẳng được sanh ngay. Như tấm gương chiếu mấy mươi tầng núi sông lầu gác, tầng nào lớp nấy rành rành, thật chẳng có xa gần, cứ một phen soi đến là đều hiện rõ cả, chẳng có trước sau. Câu Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ức Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Viết Cực Lạc, nghĩa là từ đây đi qua Tây Phương khỏi 10 vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, cũng có ý nghĩa giống như vậy. Câu Kỳ Độ Hữu Phật Hiệu A-di-đà Kim Hiện Tại Thuyết Pháp, cõi Phật ấy có Phật hiệu là A-di-đà, nay hiện còn thuyết pháp, cũng có ý nghĩa như thế. Câu Kỳ Nhân Lâm Mạng Chung Thời A-di-đà Phật Giữ Chư Thánh Chúng Hiện Tại Kỳ Thiền, Thị Nhân Chung Thời Tâm Bất Điên Đảo Tức Đắc Vãng Sanh A-di-đà Phật Quốc Độ, nghĩa là người ấy lúc lâm chung A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy lúc chết, tâm chẳng điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước A-di-đà Phật. Cũng có ý nghĩa như thế. Cần phải biết rằng mỗi chữ đều là lời văn thiêng liêng về hải ấn tam muội. Đại viên kính trí. Những lời của Ngẫu Ích Đại Sư viết đã cho chúng ta thấy rằng cái diệu dụng của tự tánh chẳng phải là chúng ta có thể lường được. Bạn xem, Ngài đưa ra ví dụ núi sông lầu gác tầng tầng lớp lớp, có xa có gần, chỉ cần trong một tấm gương đều có thể hiện bày, không phải hiện trước hiện sau là cùng một lúc. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ kết luận cho chúng ta những lời bàn luận của chư vị đại sư ở trên đều là thở cùng một lỗ mũi với cái tổ thiền lẫn tịnh, nghĩa là đều cùng với các tổ sư thiền tông và tịnh tông chung một suy nghĩ không khác, chính là từ trong đại quang minh tạng tự nhiên biến hiện, tự tha chẳng hai nên tự tha đều hệt như nhau. Do tự tha chẳng hai nên vị Phật đến đón đó chính là Đức Phật trong tâm mình. Là do tự và tha rành rành nên ngay từ nơi Phật thật sự chẳng đến, người cũng chẳng đi ấy. Lúc lâm chung lại rành rành hiển hiện việc có Phật đến đón, vãng sanh cực lạc, xử lý viên dung, tự tại vô ngại, chỉ tin được nổi là đạt được lợi ích vô thượng. Đó, đây là nói đến lý chúng ta. A-di-đà Phật, lâm chung đến đón, chính là vị Phật trong tự tâm của chúng ta, không phải là tha Phật bên ngoài đến đón. Nếu nói có một vị Phật nào đó ngoài tâm đến đón, vậy thì không đúng rồi. Ngoài ba loại vãng sanh thượng bối, trung bối, hạ bối phía trên, thì đoạn sau cùng sẽ nói đến một hạng nhất niệm tịnh tâm, thập niệm nhất niệm vãng sanh. Loại này còn được gọi là nhất tâm tam bối. Đây là ngoài tam bối vãng sanh, còn có nhất tâm tam bối. Một đoạn ở phía sau. Khái niệm nhất tâm tam bối này là do Pháp Sư Từ Châu, Ngài đề xướng ra, hiển lộ được chân lý mầu nhiệm của tịnh tông đã bị ẩn kín bấy lâu nay. Nhất tâm tam bối này cũng cho chúng ta thấy sự thông suốt của ý chỉ thiền tịnh trong pháp môn tịnh độ này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.